chương trình bình hạnh phúc nơi lời của Thượng Đế được rao giảng. Vì nhân loại sống chẳng phải chỉ nhờ vật chất mà thôi, mà còn nhờ mọi lời phán ra từ miệng Thượng Đế toàn năng. Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của Thượng Đế được rao giảng. Mọi liên lạc xin quý vị vui lòng gửi về mạng toàn cầu tại địa chỉ anbinhhạnhphuc.com, anbinhhạnhphuc.com, hoặc điện thoại miễn phí số 1-888-901-4747.
Kính đại Cha Thánh đời đời của chúng con ở trên trời cao, chúng con tha thiết nài xin Thánh Linh của Chúa ngự trị giữa vòng của chúng con, ban ơn ở trên lời của Ngài, và chúng con nài xin Chúa xua tan ra tâm trí của chúng con tất cả mọi điều chi phối, mọi quyền lực của sự tối tăm, và cho tất cả chúng con đều được lắng nghe lời của Chúa qua mục sư Dương Quốc Tùng bằng tâm thần và bằng lẽ thật. Chúng con tạ ơn Chúa. Xin quyền năng của Chúa đổ đầy ở trong giây phút này. Chúng con cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế. Amen.
Dù có làm tổn thương buồn ai đó hôm nay, nếu xui khiến người vô ý đi sai lạc ngoài, và con theo ý mình luôn không thấy được ngày, tôi hỡi cứ tha. Giờ mơ mình thoát ra lời vô ích hư không.
Đây là chương trình An Bình và Hạnh Phúc. Thính giả thân mến, đây là tiếng nói An Bình Hạnh Phúc, rao giảng phúc âm đời đời. Đây là chương trình phát thanh An Bình và Hạnh Phúc, rao giảng phúc âm đời đời.
Thưa quý vị và các bạn nghe đài thân mến, trong giờ đọc Kinh Thánh lần trước, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về nội dung của sách Kinh Thánh Thi Thiên từ đoạn 1 đến đoạn 7. Đến với giờ đọc Kinh Thánh ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với chúng tôi tiếp tục tìm hiểu về nội dung của sách Kinh Thánh Thi Thiên từ đoạn 8 đến đoạn 11. Xin mời quý vị và các bạn bắt đầu lắng nghe. Đoạn 8. sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va và sự sang trọng của loài người. Thơ David làm cho thầy nhạc chánh dùng về đàn guitar. Hỡi Đức Giê-hô-va là Chúa chúng tôi, danh Chúa được sang cả trên khắp trái đất biết bao. Sự oai nghi Chúa hiện ra trên các tầng trời. Nhân vì các cừu địch Chúa, Chúa do miệng trẻ thơ và những con đương bú mà lập nên năng lực Ngài, đặng làm cho người thù nghịch và kẻ báo thù phải nín lặng. Khi tôi nhìn xem các tầng trời là công việc của ngón tay Chúa, mặt trăng và các ngôi sao mà Chúa đã đặt, loài người là gì mà Chúa nhớ đến, con loài người là chi mà Chúa thăm viếng nó. Chúa làm người kém Đức Chúa Trời một chút, đội cho người sự vinh hiển và sang trọng. Chúa ban cho người quyền cai trị công việc tay Chúa làm, khiến muôn vật phục dưới chân người. Cả loài chiên, loài bò, đến đổi các thú rừng, chim trời và cá biển, cùng phàm vật gì lội đi các lối biển. Hỡi Đức Giê-hô-va là Chúa chúng tôi, danh Chúa được sang cả trên khắp trái đất biết bao. Đoạn 9. Xưng tạ sự công bình của Đức Chúa Trời. Thơ David làm cho thầy nhạc chánh dùng về điếu Mút-đa-bên. Tôi sẽ hết lòng cảm tạ Đức Giê-hô-va, tỏ ra các công việc lạ lùng của Ngài. Hỡi đấng chí cao, tôi sẽ vui vẻ hớn hở nơi Ngài và ca tụng danh của Ngài. Khi kẻ thù nghịch tôi lui bước, chúng nó vấp ngã và hư mất trước mặt Chúa, vì Chúa binh vực quyền lợi và duyên cớ tôi. Chúa ngồi tòa mà đoán xét công bình. Chúa đã quở trách các nước, quỷ diệt kẻ ác, xóa sạch danh chúng nó đời đời. Kẻ thù nghịch đã đến cùng bị quỷ diệt đời đời. Còn các thành Chúa đã phá đổ, dầu kỷ niệm nó cũng đã bị hư mất rồi. Nhưng Đức Giê-hô-va ngồi cai trị đời đời. Ngài đã dự bị ngôi mình để đoán xét. Ngài sẽ lấy công bình đoán xét thế gian, dùng sự ngay thẳng mà xử các dân tộc. Đức Giê-hô-va sẽ làm nơi náu ẩn cao cho kẻ bị hà hiếp, một nơi náu ẩn cao trong thì gian truân. Hỡi Đức Giê-hô-va, phàm ai biết danh Ngài sẽ để lòng tin cậy nơi Ngài, vì Ngài chẳng từ bỏ kẻ nào tìm kiếm Ngài. Khá hát ngợi khen Đức Giê-hô-va là đấng ngự tại Si-ôn. Hãy báo cáo giữa các dân công việc tối cao của Ngài, vì đấng báo thù huyết nhớ lại kẻ khốn cùng, chẳng hề quên tiếng kêu của họ. Đức Giê-hô-va ôi, xin thương xót tôi, hỡi đấng đem tôi lên khỏi cửa sự chết. Hãy xem sự gian nan tôi mắc phải tại vì kẻ ghét tôi, hầu cho tại cửa con gái Si-ôn tôi tỏ ra mọi sự khen ngợi Chúa và mừng rỡ về sự cứu rỗi của Ngài. Các dân đã lún xuống trong hố chúng nó đã đào, chân của chúng nó mắc vào lưới chúng nó đã gài kín. Đức Giê-hô-va thi hành sự đoán xét mà tỏ mình Ngài ra. Kẻ ác bị công việc tay mình làm trở vấn lấy. Kẻ ác sẽ bị xô xuống âm phủ, và các dân quên Đức Chúa Trời cũng vậy. Người thiếu thốn sẽ không bị bỏ quên luôn luôn, và kẻ khốn cùng chẳng thất vọng mãi mãi. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy trỗi dậy, chớ cho người đời được thắng. Nguyện các dân bị đoán xét trước mặt Ngài. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy làm cho chúng nó sợ hãi. Nguyện các dân biết mình chẳng qua là người phàm. Đoạn 10. Cầu nguyện Chúa đánh đổ kẻ gian ác. Đức Giê-hô-va, ôi vì cớ gì Ngài đứng xa, lúc gian truân tại sao Ngài ẩn mình đi? Kẻ ác vì lòng kiêu ngạo hăm hở trượt theo người khốn cùng, nguyện chúng nó phải mắc trong mưu trước mình đã toan, vì kẻ ác tự khoe về lòng dục mình. Kẻ tham của từ bỏ Đức Giê-hô-va và khinh dễ Ngài. Kẻ ác bộ mặt kiêu ngạo mà rằng: Ngài sẽ không hề hạch hỏi, chẳng có Đức Chúa Trời. Kìa là tư tưởng của hắn, các đường hắn đều may mắn luôn luôn. Sự đoán xét của Chúa cao quá, mắt hắn chẳng thấy được. Hắn chê hết thảy kẻ thù nghịch mình. Hắn nghĩ rằng: Ta sẽ chẳng lay động, ta sẽ không bị tai họa gì đến đời đời. Miệng hắn đầy sự nguyền rủa, sự giả dối và sự gian lận. Dưới lưỡi nó chỉ có sự khuấy khỏa và gian ác. Hắn ngồi nơi rình rập của làng, giết kẻ vô tội trong nơi ẩn khuất. Con mắt hắn dòm hành người khốn khổ. Hắn phục trong nơi kín đáo như sư tử trong hang nó. Hắn rình rập đặng bắt người khốn cùng. Khi hắn kéo kẻ khốn cùng vào lưới mình thì đã bắt được nó rồi. Hắn chùm hum và cúi xuống. Kẻ khốn khổ sa vào vấu hắn. Hắn nghĩ rằng: Đức Chúa Trời quên rồi, Ngài đã ẩn mặt, sẽ không hề xem xét. Đức Giê-hô-va ơi, xin hãy trỗi dậy. Hỡi Đức Chúa Trời, hãy giơ tay Ngài lên, chớ quên kẻ khốn cùng. Vì cớ sao kẻ ác khinh dễ Đức Chúa Trời và nghĩ rằng Chúa sẽ chẳng hề hạch hỏi? Chúa đã thấy rồi, vì Chúa xem xét sự bạo tàn và sự độc hại để lấy chính tay Chúa mà báo trả lại. Còn kẻ khốn khổ phó mình cho Chúa. Chúa là đấng giúp đỡ kẻ mồ côi. Hãy bẻ gãy cánh tay kẻ ác và tra tìm sự gian ác của kẻ dữ cho đến không còn thấy gì nữa. Đức Giê-hô-va làm vua đến đời đời vô cùng. Các ngoại bang bị diệt mất khỏi đất của Ngài. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã nghe lời ước ao của kẻ hiền từ, khiến lòng họ được vững bền, và cũng đã lắng tai nghe đặng xét công bình việc kẻ mồ côi và người bị hà hiếp, hầu cho loài người vốn bởi đất mà ra không còn làm cho sợ hãi nữa. Đoạn 11. Trở về. Đức Giê-hô-va là nơi nương náu. Thơ David làm cho thầy nhạc chánh. Tôi nương náu mình nơi Đức Giê-hô-va. Sao các ngươi nói cùng linh hồn ta: Hãy trốn lên núi ngươi như con chim. Vì kìa, kẻ ác gương cung tra tên mình trên dây, đặng bắn trong tối tâm kẻ có lòng ngay thẳng. Nếu các nền bị phá đổ, người công bình sẽ làm sao? Đức Giê-hô-va ngự trong đền thánh Ngài, ngôi Ngài ở trên trời. Con mắt Ngài nhìn xem, mí mắt Ngài dò con loài người. Đức Giê-hô-va thử người công bình, nhưng lòng Ngài ghét người ác và kẻ ưa sự hung bạo. Ngài sẽ giáng xối trên kẻ ác những bẫy, lửa và diêm. Một ngọn gió phỏng sẽ là phần của chúng nó. Vì Đức Giê-hô-va là công bình, Ngài yêu sự công bình. Những người ngay thẳng sẽ nhìn xem mặt Ngài. Kính thưa quý vị và các bạn nghe đài thân mến, giờ đọc Kinh Thánh ngày hôm nay của chương trình An Bình Hạnh Phúc đến đây xin tạm dừng. Kính mời quý vị và các bạn đón nghe nội dung sách Kinh Thánh Thi Thiên từ đoạn 12 đến đoạn 17 vào chương trình phát thanh lần sau. Sau đây xin mời quý vị và các bạn tiếp tục lắng nghe những phần còn lại của chương trình ngày hôm nay.
Sau đây chúng tôi kính mời quý vị theo dõi phần giảng luận qua mục sư Dương Quốc Tùng.
Tôi xin mời quý vị cùng nhau lật Kinh Thánh với tôi trong sách Thi Thiên đoạn 133 từ câu 1 cho đến câu số 3. Thi Thiên đoạn 133 từ câu 1 đến câu số 3. Kinh Thánh ghi rằng: kìa, anh em ăn ở hòa thuận nhau thật tốt đẹp thay. Ấy khác nào dầu quý giá đổ ở trên đầu, chảy xuống râu, tức râu của A-rôn, chảy đến trôn áo người. Lại khác nào sương móc thạc môn xa xuống các núi Siôn, vì tại đó Đức Giê-hô-va đã ban phước, tức là sự sống cho đến đời đời. Kìa, anh em ăn ở hòa thuận nhau thật tốt đẹp thay. Ấy khác nào dầu quý giá đổ ra ở trên đầu, chảy xuống râu, tức râu của A-rôn, chảy đến trôn áo người. Lại khác nào sương móc hạt môn xa xuống các núi Siôn, vì tại đó Đức Giê-hô-va đã ban phước, tức là sự sống cho đến đời đời. Đề tài buổi tối nay là sự hòa thuận ở trong gia đình. Sự hòa thuận ở trong gia đình. Quý vị, Kinh Thánh nói rằng sự hòa thuận, anh em ăn ở hòa thuận nhau thật là tốt đẹp. Không có một điều gì có thể đánh đổi được sự hòa thuận ở trong gia đình, ở trong tập thể, ở trong cộng đồng. Chúng ta có thể có tiền rừng bạc biển, chúng ta có thể có giàu có, chúng ta có thể thành công ở trong cuộc đời, nhưng mà thưa quý vị, nếu ở trong gia đình chúng ta không có được sự hòa thuận êm ấm, thì tất cả những gì chúng ta có trở nên còn số không, trở thành vô nghĩa trong đời sống của chúng ta. Ông Thomas Wheeler là tổng giám đốc của công ty bảo hiểm Massachusetts Mutual Life Insurance Company, tổng giám đốc của một công ty bảo hiểm. Một ngày kia, ông lái xe đi xa với vợ mình và xe gần cạn xăng. Ông lái xe vào trong một trạm xăng nhỏ, và cái trạm xăng này ở trên con đường ở miền quê, cho nên nó chỉ có một cái trạm xăng, có một cái cây xăng để đổ xăng mà thôi. Ông lái vào trong đó và ông nói với người bán xăng ở trong cây xăng đó: đổ đầy bình xăng cho xe ông. Còn ông thì mở cái nắp xe lên, kiểm điểm máy móc và đổ thêm dầu vào trong máy xe. Sau khi ông đổ dầu xong, chắc kiểm điểm xong máy móc xong, ông đóng cái nắp xe xuống. Ông nhìn qua, ông thấy vợ mình đang nói chuyện với cái người bán xăng, và hai người đang tươi cười thân mật với nhau. Khi thấy ông đi tới, người bán xăng bây giờ mới bước tránh qua một bên, coi như không có chuyện gì xảy ra và lãng quên ông Thomas Wheeler, không để ý tới, coi như không để ý tới. Bây giờ hai vợ chồng lên xe, khi xe bắt đầu lăn bánh, ông Thomas Wheeler mới hỏi vợ mình: bộ em biết người bán xăng đó hả? Em có quen với ông ta hả? Người vợ của ông bây giờ mới trả lời: em có biết, và chẳng những biết, biết rất thân. Hồi xưa khi còn ở trung học, em với người đó có thích nhau và có hẹn hò hẹn với nhau ít nhất cũng một năm, và bây giờ gặp lại nhau. Bây giờ ông Wheeler hơi bực mình, ông mới nói với vợ: chà, em may mắn lấy anh làm chồng, gặp được anh. Bây giờ em lấy được anh cho nên em có chồng là một tổng giám đốc của một công ty bảo hiểm. Cho mà em lấy cái người bán xăng đó thì bây giờ em làm vợ của người bán xăng. Bây giờ người vợ cũng chẳng thua gì, đáp lại với lại ông chồng mình: anh ơi, nếu mà em lấy cái ông đó làm chồng đó thì bây giờ ông đó là giám đốc, tổng giám đốc của một công ty bảo hiểm, còn anh là người nhân viên bán xăng đó. Hai vợ chồng nói qua nói lại rồi mất đi cái hòa khí, mất đi cái sự hòa thuận, mất đi cái êm ấm ở trong gia đình. Có một câu chuyện khác ở trong một cuộc tranh cãi sôi nổi ở giữa hai vợ chồng. Hai vợ chồng lớn tiếng với nhau, và cuối cùng người chồng tức quá mới nói lên: anh không biết tại sao Đức Chúa Trời lại tạo ra em vừa đẹp mà lại vừa ngu như vậy. Bây giờ người vợ cũng chẳng chịu thua, mới đáp ra lại: anh biết tại sao không? Chúa tạo ra tôi đẹp để mà anh yêu tôi, và tạo ra tôi ngu để mà tôi đi lấy anh làm chồng. Không? Lời nói cũng tại lời nói, phải không quý vị? Lời nói làm cho vui cửa vui nhà, lời nói làm cho ấm gan mát ruột, và cũng lời nói làm cho tan nát cửa nhà, lời nói làm cho vợ chồng xa cách nhau. Và chẳng những vợ chồng, người ở trong gia đình, ở trong tập thể, trong hội thánh tan nát chia rẽ sụp đổ tại vì lời nói. Lời nói rất là quan trọng. Biết, nếu chúng ta biết sử dụng lời nói, chúng ta sẽ đem lại hạnh phúc ở trong gia đình của chúng ta, chúng ta sẽ đem lại hạnh phúc ở trong cộng đồng. Nếu chúng ta không biết sử dụng lời nói, quý vị, chúng ta sẽ phá hoại hạnh phúc của gia đình, phá hoại sự hòa thuận ở trong cộng đồng. Chúng ta phải biết cái sự quan trọng của lời nói. Lời nói là một vũ khí tối quan trọng ở trong gia đình, tối quan trọng ở trong đời sống của chúng ta. Ca dao Việt Nam nói rằng thuận vợ thuận chồng, tác bể đông cũng cạn. Vợ chồng là nghĩa tàu khang, vợ chồng hòa, vợ thuận nhà thương yên vui. Chồng giận thì vợ làm gì? Chồng giận thì vợ giận theo, phải không? Chồng giận thì vợ làm lành, miệng cười hớn hở rằng anh giận gì. Chồng giận thì vợ làm lành, miệng cười hớn hở rằng anh giận gì. Thưa anh giận em chi? Câu này thì tôi không khuyến khích. Muốn cưới vợ bé em thì cứ cho. Cái đó là ca dao nói, giống như là tôi nói, thưa quý vị. Nhưng mà Lời nói làm cho gia đình mất hạnh phúc, làm cho gia đình mất sự hòa thuận, làm cho hội thánh, làm cho tập thể, làm cho tổ chức tan nát. Lời nói biến thiên đàng trở thành địa ngục. Có phải Satan biến thiên đàng trở thành, gây ra chiến tranh trên thiên đàng bởi lời nói không? Satan nghịch lại luật pháp của Chúa, và Satan đi tới nói nhỏ với các thiên sứ kia, kéo 1/3 thiên sứ bởi lời nói mà gây ra chiến tranh ở trên thiên đàng. Và xuống dưới đất này, cha đang tiếp tục ở trong lời nói của mình. Tôi thường nói với quý vị, lời qua tiếng lại làm gì? Giải quyết gì đâu. Sao không dừng lại, kẻo hố thêm sâu, phải vậy không? Nói qua nói lại, nói những lời nghịch ý với nhau, mà nếu chúng ta biết ngưng lại, chúng ta gặp nhau chúng ta còn cười mỉm cười với nhau. Mà nếu chúng ta không biết ngưng lại, gặp nhau là muốn làm gì? Gặp nhau là muốn có chiến tranh không? Phải không chú ý? Lời qua tiếng lại giải quyết chi đâu. Sao không dừng lại, kẻo hố thêm sâu. Lời qua tiếng lại đưa ta tới đâu? Sao không dừng lại, thở nhẹ mà sâu. Bởi vậy người ta nói rằng khó nhất là tu ở đâu? Thưa quý vị, khó nhất là tu tại gia, khó nhì mới là tu ngồi chợ, và khó thứ ba mới là tu ở trong nhà thờ. Có phải không? Tức là nói một cách khác, tu ở trong nhà thờ là dễ nhất. Mình ngồi trong nhà thờ mình không nóng giận được, nhưng mà về tới nhà là mình có thể dễ dàng để nóng giận. Cho nên khó nhắc. Bây giờ trở lại với tôi đoạn Kinh Thánh Thi Thiên đoạn 133. Ở đây Kinh Thánh nói với chúng ta rằng kìa, anh em ăn ở hòa thuận nhau thật tốt đẹp thay. Kìa anh em ăn ở hòa thuận nhau thật tốt đẹp thay. Không có gì tốt bằng sống ở trong một gia đình hòa thuận êm ấm. Hòa thuận tạo ra một sức mạnh mà không điều gì có thể đánh ngã được. Đức Chúa Giêsu tuyên bố trong sách Ma-thi-ơ đoạn 12 câu 25, một nước mà chia sẻ nhau thì bị phá hoại. Một nhà, một thành hay một nhà mà chia sẻ nhau thì không còn được. Cho nên phải có một sự đầm ấm hòa thuận ở trong gia đình. Quý vị làm với tôi ở trong sách Châm Ngôn đoạn 1, đoạn 17 câu 1. Châm Ngôn đoạn 17 câu 1, thưa quý vị. Châm Ngôn đoạn 17 câu 1 để coi Kinh Thánh nói như thế nào. Châm Ngôn đoạn 17 câu 1. Châm Ngôn đoạn 17 câu 1. Thà một miếng bánh khô mà hòa thuận còn hơn là một nhà đầy thịt tế lễ lại cãi lộn nhau. Quý vị, chúng ta mong ước gì? Chúng ta sẵn sàng bỏ thời giờ, bỏ công sức, bỏ nỗ lực của mình để tìm tiền, để có thêm tiền, để giàu có, để có thêm vật chất ở trong gia đình. Nhưng mà đây Kinh Thánh nói rằng thà một miếng bánh khô mà
hòa thuận.
Nói một cách khác, thà nghèo mà ở trong gia đình có được sự êm ấm, còn hơn giàu có đầy đủ mà trong gia đình vợ chồng như thế nào?
Cãi lộn với nhau.
Cho nên sự hòa thuận rất là quan trọng ở trong đời sống của gia đình. Đoạn 15 câu thứ 17 của sách Châm Ngôn, đoạn 15 câu thứ 17 Kinh Thánh nói sao? Đoạn 15 câu thứ 17: thà một món rau mà thương yêu nhau còn hơn là ăn bò mập béo với sự ganh ghét
cặp tèo.
Thạng rau, một miếng rau thôi mà trong gia đình êm ấm hòa thuận, vợ chồng thương yêu nhau còn hơn là làm gì? Còn hơn là giàu có với lại tiền bạc của cả cho nhiều, ăn bò bảy món mà vợ chồng mất hạnh phúc. Thà một món rau mà thương yêu nhau còn hơn là ăn bò mập béo với sự ganh ghét cặp theo. Rất là quan trọng cho đời sống của gia đình quý vị. Phải đặt nặng cái vấn đề hòa thuận đầm ấm ở trong gia đình, đặt nặng cái sự hòa bình ở giữa vợ chồng, hòa thuận giữa vợ chồng. Đọc thêm với tôi một câu Kinh Thánh nữa. Ở trong sách Châm Ngôn đoạn 25 câu 24. Châm Ngôn đoạn 25 câu 24. Thưa quý vị, thà ở một góc trên mái nhà hơn là ở chung nhà với người hay như thế nào?
Nói lại giùm tôi thưa quý vị.
Thà ở đâu? Thà leo lên một góc ở trên mái nhà. Quý vị có ai thích ở trên mái nhà không? Quý vị biết leo lên mái nhà nguy hiểm không? Và càng lớn tuổi và leo lên độ cao là chân bắt đầu run. Nhưng mà đây Kinh Thánh, vua Solomon nói như thế nào? Thà ở một góc ở trên mái nhà hơn là ở chung nhà với người đàn bà hay tranh cạnh nghĩa là sao thưa quý vị? Tranh cạnh nghĩa là sao? Ở đây nói rằng thà hòa thuận ở nhau, ở với nhau ở trong nhà, mà nếu trong nhà mà có sự tranh cãi với nhau thì họ đâu? Trên nóc nhà ở. Cái chữ tranh cạnh ở đây nghĩa là sao? Quarrel tức là cái người mà hay cãi. Chút xíu tôi sẽ nói tới nữa. Cái người hay cãi tức là sống với những cái người ở trong nhà mà hai vợ chồng sống nhau với một người mà hay cãi đó. Quý vị có bây giờ sống với người nào hay cãi không? Nếu mà sống gần cái người hay cãi, ở bên cạnh người hay cãi đó, thì thà mình ở lên nóc nhà ở một mình còn hơn. Tôi không biết ở đây có ai chồng hay là vợ mà hay cãi hay không. Thưa quý vị, quý vị sống gần một người hay cãi, có những giây phút quý vị muốn mình vô chỗ nào cho nó yên ở mình không? Có không? Có cảm giác đó không? Ok, đọc thêm câu nữa. Đoạn 21 câu 19, đoạn 21 câu 19 của sách Châm Ngôn. Đoạn 21 câu 19: thà ở nơi vắng vẻ hơn là ở với một người hay tranh cạnh và
nóng giận.
Tranh cạnh, tranh cãi, quarrel, khai cãi nhau. Well, quý vị biết được cái sự hòa thuận ở trong gia đình nó quan trọng như thế nào. Sự hòa thuận trong gia đình như thế nào? Bây giờ trở lại với tôi sách Thi Thiên đoạn 133. Quý vị thấy được sự quan trọng của hòa thuận. Hòa thuận là thật là tốt đẹp. Kinh Thánh nói rằng kìa anh em ăn ở, vợ chồng ăn ở hòa thuận thật là tốt thay. Tốt như thế nào? Tại sao tốt? Thưa quý vị, câu Kinh Thánh kế tiếp nói sao? Ấy khác nào dầu quý giá đổ ra ở trên đầu, chảy xuống râu, tức râu của Aaron, và chảy đến tròn áo người. Kinh Thánh ví cái sự hòa thuận ở trong gia đình giống như là dầu đổ ở trên đầu của ông Aaron, tức là thầy tế lễ thượng phẩm, thầy tế lễ cả, là cái người mà mỗi năm một lần vào trong nơi chí thánh để dâng của lễ lên cho Đức Chúa Trời. Và cái Thánh nói sự hòa thuận quan trọng như dầu đổ trên đầu của ông Aaron, của thầy tế lễ cả Aaron, và chảy từ trên đầu xuống râu và chảy xuống tới gót chân. Nghĩa là sao thưa quý vị? Ở trong Kinh Thánh, dầu tượng trưng cho Đức Thánh Linh. Và dầu mà đổ xuống, khi mà dầu đổ xuống hay sức dầu, tức là Đức Thánh Linh giáng ở trên người đó, người đó được biệt riêng ra cho Chúa, biệt riêng cho Chúa. Và sự hòa thuận nó tương đương như là dầu hay là Đức Thánh Linh giáng ở trên một người. Nó đem nguồn ơn phước lại như vậy. Cho nên quý vị, ở trong gia đình, ở trong hội thánh mà không có sự hòa thuận, chúng ta mất điều gì? mất Đức Thánh Linh, vì Đức Thánh Linh không ngự ở nơi nào không có sự hòa thuận. Sự hòa thuận giống như là dầu đổ xuống trên A-rôn, giống như Đức Thánh Linh giáng ở trên A-rôn. Quý vị làm có tư trong sách Xuất Ê-tô ký đoạn 30. Xuất Ê-tô ký đoạn 30, thưa quý bạn chị em. Câu số 22 đến câu 31. Kinh Thánh nói như thế nào? Đức Giê-hô-va lại phán cùng Mô-sê rằng: hãy góp các hương liệu tốt nhất, mục dược nước 500 siếc lơ, hương nhục quế phân nửa số đó, tức là 250, hương xương bồ 250, quế bì 500, đều theo siếc lơ nơi thánh, và một hin dầu olive. Đây là loại chất liệu, hương liệu tốt nhất để họ chế ra một loại dầu. Ngươi hãy lấy các hương liệu đó theo phép hòa hương, chế ra một thứ dầu thơm dùng làm dầu sức thánh. Đoạn lấy sức cho hội mạc cùng hòm bản chứng, bàn thờ cùng các đồ phụ tùng, chân đèn cùng các đồ phụ tùng, bàn thờ sông hương, bàn thờ của lễ thiêu cùng các đồ phụ tùng, các thùng, cái thùng và chân thùng. Ấy vậy ngươi sẽ biệt các vật này riêng ra thánh, hầu cho làm rất thánh. Hễ món chi đụng đến đều sẽ được nên thánh. Ngươi cũng hãy sức dầu cho A-rôn cùng các con trai người, biệt họ riêng ra thánh để làm chức tế lễ ở trước mặt ta. Là hãy nói cùng dân Israel rằng: về phần ta, dầu này sẽ là dầu sức thánh trải qua mọi đời các ngươi, chớ nên đổ trên xác thịt loài người, cũng đừng làm dầu nào khác theo phép hòa hương đó. Dầu này là thánh, cũng sẽ thánh cho các ngươi. Hễ ai chế một thứ hòa hương giống như vậy và đem rưới ở trên mình người ngoại bang thì sẽ bị truất khỏi vòng dân sự. Quý vị, Chúa nói với dân sự của Chúa chế tạo một loại dầu thánh đặc biệt, tốt nhất, hảo hạng. Và cái loại dầu này để sức cho tất cả những dụng cụ để trong đền thờ, để thờ phượng Chúa. Lý do tại sao phải sức dầu thánh cho những dụng cụ đó? Ở trong Thánh nói để làm gì quý vị? Để biệt riêng các vật này ra thánh. Biệt riêng ra thánh cho ai? Cho Chúa, để thờ phượng Chúa. Và đồng thời sức ở trên thầy tế lễ A-rôn để làm gì? Đọc lại câu số 30. Người cũng hãy sức trên đầu A-rôn cùng các con trai người, để biệt họ riêng ra thánh để làm chức tế lễ trước mặt ta. Như vậy thì dầu thánh được sức ở trên A-rôn và trên các dụng cụ thánh, để biệt riêng ông A-rôn, biệt riêng con của A-rôn, biệt riêng các dụng cụ ở trong đền thờ để thờ phượng Chúa. Những dụng cụ đó và gia đình của A-rôn thuộc về Chúa. Quý vị, ở trong gia đình có sự hòa thuận. Ở trước mặt Chúa, ở trong gia đình có sự hòa thuận thì gia đình đó được như thế nào? Được biệt riêng ra thánh dành cho Chúa, và Chúa sử dụng những gia đình đó. Quý vị thấy sự quan trọng không? Chúng ta có thể có tất cả lẽ thật, chúng ta có thể biết hết Kinh Thánh, nhưng nếu chúng ta không có được sự hòa thuận lẫn nhau, chúng ta không thể nào biệt riêng ra để cho Chúa. Chúng ta cần phải có được sự hòa thuận. Ở trong gia đình, tất cả những kiến thức của Kinh Thánh, về Kinh Thánh của chúng ta không thành vấn đề cho khi chúng ta có được sự hòa thuận đó. A-rôn là thầy tế lễ cả thượng phẩm của Đức, là tượng trưng cho Đức Chúa Giê-xu. Sức dầu là Đức Thánh Linh đổ xuống trên A-rôn, mùi thơm khắp mọi nơi. Thiên đàng chấp nhận những gì thuộc được sức dầu thuộc về Chúa. Và những gia đình được Đức Thánh Linh ngự trị, những gia đình có sự hòa thuận sẽ có Đức Thánh Linh ngự trị và được thiên đàng chấp nhận, và những gia đình nó sẽ là những nhân chứng cho quyền năng của Chúa, quyền năng của thiên đàng ở trong những gia đình đó, từ đầu xuống cho đến chân. Có nghĩa là sao? Nghĩa là ơn phước của Chúa đổ xuống dư dật, từ ở trên đầu xuống cho đến chân, tất cả đều nhận được từ trên xuống dưới. Ở trong gia đình, từ chồng đến vợ đến con cái, từ người cao cho đến người thấp đều nhận được. Quý vị,
Sự hòa thuận có quan trọng không? Sự hòa thuận giống như là dầu sức ở trên đầu A-rôn chảy xuống râu, chảy xuống tới trong áo. Và sự hòa thuận ở trong gia đình khiến cho Đức Linh giáng xuống ở trong gia đình. Đức Linh ở cùng gia đình cũng như ở trong hội thánh có sự hòa thuận thì Đức Linh ở với hội thánh đó. Một gia đình hòa thuận là một gia đình của Chúa. Một hội thánh hòa thuận là một hội thánh của Chúa. Gia đình đó, hội thánh đó được biệt riêng ra cho danh của Chúa. Ngoài ra Kinh Thánh còn nói gì nữa quý vị? Trở lại với tôi sách trong Thi Thiên đoạn 123. Ở đây Kinh Thánh chẳng những ví sự hòa thuận giống như là Đức Thánh Linh giáng. Đức Linh giáng xuống, Đức Linh sức dầu cho gia đình đó. Sự hòa thuận giống như là A-rôn được sức dầu, đền thờ được sức dầu, dụng cụ thánh được sức dầu. Ở đây còn ví như thế nào nữa? Câu số 3. Sự hòa thuận đó được ví như thế nào? Lại khác nào xương móc hạt môn xa xuống các núi Sion. Tại sao Kinh Thánh ví sự hòa thuận ở đây giống như là xương móc của hạt môn xa xuống ở trên núi, trên các núi của Sion? Quý vị có ai đã từng sống ở những vùng mà không có mưa nhưng mà có sương không? Quý vị đã từng sống cái vùng đó chưa? Hơi nước, sương là hơi nước, hay là marine layer, quý vị đã từng sống ở những vùng đó không? Không có mưa nhưng mà cái hơi nước, cái marine layer, cái sương ở ngoài biển thổi vào làm cho cái vùng đó như thế nào? Xanh tươi mát mẻ. Xanh tươi mát mẻ. Cái thánh nói rằng trong một gia đình hòa thuận, trong một hội thánh có sự hòa thuận hiệp một, cũng giống như sương làm tươi mát vùng đất đó. Quý vị, mỗi lần chúng ta đi làm, mỗi lần chúng ta đi làm ở trong hãng, trong sở, chúng ta phải đương đầu với nhiều cái áp lực, nhiều cái sự khó khăn. Và khi chúng ta trở về gia đình của mình, gia đình vào ở trong mái gia đình, gia đình có làm cho chúng ta tươi tỉnh lại không? Có làm cho chúng ta thấy thoải mái, cởi bỏ đi được áp lực? Hay là chúng ta đi về tới gia đình là chúng ta bắt đầu chuẩn bị một trận chiến nữa sắp sửa xảy ra? Quý vị, chúng ta có cảm giác như thế nào khi chúng ta trở về mái gia đình của mình? Một gia đình hòa thuận giống như sương của hạt môn rơi ở trên các núi sử dụng, làm tươi mát, làm xanh tươi. Thì một gia đình hòa thuận cũng như vậy, làm cho những người bước vào trong gia đình đó, họ được như thế nào? Họ được tươi tỉnh trở lại, tươi mát trở lại. Một hội thánh hòa thuận, một hội thánh hòa thuận là một hội thánh khiến cho người ta đi tới, mọi người bước vào trong hội thánh đó, họ thấy như thế nào? Tinh thần của họ được refresh, được tươi tỉnh trở lại, được tươi mát trở lại, họ được tăng thêm quyền năng. Quý vị có bước vào gia đình nào, bước đến một thánh nào, quý vị bước vào quý vị thấy mệt mỏi không? Thấy không khí nặng nề, thấy trĩu nặng và quý vị muốn bước ra khỏi hội thánh đó liền. Và quý vị có bước vào hội thánh nào, quý vị thấy có một cái không khí đầm ấm, có Đức Thánh Linh ngự trị trong đó và quý vị thấy hình như những cái gánh nặng đều được cắt đi hết và rất là nhẹ nhàng, nó kéo quý vị tiếp tục đi đến với hội thánh đó. Có không thưa quý vị? Phải làm sao gia đình của chúng ta và trở nên một mái nhà êm ấm thì chúng ta mới làm chứng tốt cho danh Chúa được. Có phải vậy không? Gia đình chúng ta phải là một mái nhà êm ấm thì chúng ta mới làm chứng tốt cho danh Chúa được. Sương là nguồn nước làm xanh tươi đất đai. Sương là nguồn nước làm xanh ra bông trái kết quả. Sự hòa thuận ở đây giống như sương mai làm thấm nhuần đất đai, làm tươi tỉnh vui vẻ cho tâm hồn. Chưa hết, câu kế tiếp nói sao? Sự hòa thuận còn như thế nào nữa? Vì tại đó Đức Giê-hô-va làm gì? Đức Giê-hô-va làm gì? Ban phước. Đức Giê-hô-va ban phước cho nơi nào? Có phải phải cái nơi mà có chiến tranh, có nơi tranh chấp, có nơi mà sống theo ý riêng, mạnh ai nấy sống theo ý riêng? Có phải vậy không? Chúa ban phước cho nơi nào có sự hòa thuận. Đức Chúa Trời không phải là Đức Chúa Trời của sự loạn lạc, mà Đức Chúa Trời của gì? Của trật tự, hòa, hòa bình, hòa thuận. Nơi nào có sự hòa thuận, nơi đó Chúa ban phước. Chúa đổ ơn của Chúa xuống. Gia đình nào có trật tự, có hòa thuận, Chúa sẽ ban phước cho nơi đó. Và chẳng những Chúa ban phước, Kinh Thánh còn nói gì nữa? Sự hòa thuận là gì nữa? Tức là sự sống cho đến trời đời.
Không có hòa thuận, không có peace, thì gia đình đó là gia đình chết. Hội thánh không có sự hòa thuận thì hội thánh đó là hội thánh, hội thánh chết. Sống chỉ có ở nơi nào có sự hòa thuận. Quý vị thấy chỗ nào mà có bão không? Người ta sống được không? Mà bão xảy ra hoài người ta sống nổi không? Bão là chỉ có một trách nhiệm, chỉ có một cái, chỉ bão là chỉ có một cái hậu quả, là hậu quả của bão là gì? Bão là phá. Bão không thể nào làm cho cây cối sanh trưởng lên được, người ta cũng không ở được. Cho nên sự hòa thuận mới có sự sống. Sự hòa thuận tức là sự sống, và sự sống này cho đến trời đời. Hòa thuận, có hòa thuận mới có sống, không có hòa thuận thì chết. Quý vị, năm điều cần trách ở trong gia đình để cho sự truyền thông nói chuyện giữa hai vợ chồng, giữa người này với người khác ở trong gia đình, ở trong tập thể được dễ dàng, được thông suốt. Người ta khuyên năm điều sau đây cần trách. Năm điều sau đây cần trách, quý vị nhớ giùm tôi. Thứ nhất, đừng có hay để ý ghi lại lỗi lầm của vợ hay chồng mình, hay cái người chung quanh mình. Đừng làm gì? Đừng để ý, đừng ghi lại ở trong máy computer, bộ nhớ của mình, những lỗi lầm của vợ, của chồng, hay của người đối diện với mình. Điều này có lý không? Giờ tôi hỏi quý vị nè, có người nào trọn vẹn không? Quý vị có trọn vẹn không? Tại sao quý vị đòi cái người chồng mình, người vợ mình phải trọn vẹn? Mình có trọn vẹn không? Mình không trọn vẹn, tại sao mình đòi người ta phải trọn vẹn? Mà mình đòi người ta trọn vẹn, người ta không trọn vẹn được, bây giờ mình bắt đầu ghi trở lại những lỗi lầm của người ta, phải không? Mà còn ghi lại, càng ngày càng ghi lại thì có chuyện gì xảy ra? Tôi nói như vậy không nghĩa là tôi nói là cứ việc phạm tội nha. Tôi nói như vậy không nghĩa là tôi nói là cứ việc tiếp tục phạm tội, tiếp tục làm sai. Tôi nói là đừng ghi lại lỗi lầm của vợ mình hay chồng mình. Tại mình ghi lại, ghi vào bao nhiêu bộ nhớ của mình, thì mình sẽ khó hòa thuận được. Thấy cái bản mặt dễ ghét quá, thì làm sao mà hòa thuận đầm ấm được? Quý vị thấy 100 lần, ghi một lần thôi. Thấy 100 cái lỗi, ghi một lỗi thôi. Cái đó là cho mình, good cho mình, tốt cho mình. Thấy 100 cái lỗi từ ông chồng mình hay từ bà vợ mình, chỉ nói mấy lỗi? Một lỗi thôi. Quý vị tin tôi đi, quý vị càng sát vô càng ngày càng đẩy ra, càng ngày càng xa lần. Mà quý vị càng thả ra thì càng ngày càng sắp lại gần. Có phải vậy không? Mình làm quá giống như công an thì càng ngày người ta càng sợ, người ta càng chạy. Còn mình dễ dàng, thoải mái thì người ta thấy 100 lỗi, ghi mấy lỗi? Một lỗi thôi, ghi lại một lỗi thôi, nói đến một lỗi thôi. Tức là phải bỏ qua 99 lần, ghi nhận một lần mà thôi. Điều thứ nhất, đừng để ý ghi lại lỗi lầm. Điều thứ hai, đừng thu thập vũ khí. Tức là collect ammunition, thu thập vũ khí. Quý vị có biết không? Có những gia đình vợ với chồng đối với nhau như là cộng sản với quốc gia, như là khủng bố với lại CIA Mỹ. Ok, tức là sao? Hai bên mà bên nào có lỗi á, là chuẩn bị thu thập ra lại, chứa cho đầy để chờ có một cái ngày có chuyện là sẽ làm gì? Bán điện. Thu thập lại để mà bán, chờ có dịp là bán. Chờ có dịp để mà làm gì? Trả thù, có phải vậy không? Có những ở trong gia đình, có những gia đình vợ chồng đối với nhau như vậy. Chuẩn bị vũ khí để chờ có dịp là trả đũa trở lại. Ok, hôm nay tấn công tôi, tôi chịu. Bây giờ tôi mới coi lại, thấy không? Giờ đó, ngày đó, làm cái đó, nói cái đó sai, tôi để đó, tôi không nói. Ngày mai, giờ đó, ngày đó, làm chuyện đó sai, tôi ghi lại. Ngày mốt á, ngày làm chuyện đó sai, tôi ghi lại. Xong rồi tới khi mà tấn công tôi rồi đó, tôi bây giờ làm gì? Tôi phản công trở lại, tại vì tôi đã chắc chứa. Ngày đó, giờ đó làm này, giờ đó làm này, giờ đó làm nọ, làm này nè. Đừng có nói tôi, nhìn lại đi. Là tôi bắt đầu phản công trở lại, tôi chắc chứa gì đây? Vũ khí, đạn dược, hỏa tiễn, đại bác, hàng không, mổ hạm, tôi chắc chứa hết. Để tới khi tôi bắn là tôi bắt đầu. Bắn, tôi bắn là bắn sao cho ngã rập luôn. Bắn cho tôi và thỏa dạ và cho ngã luôn, tiêu tan luôn. Khi tôi bắn, đừng có chắc chứa lại. Đừng có chứa dồn chứa lại. Đừng ghi nhớ lỗi lầm. Đừng có thu thập vũ khí để chuẩn bị trả thù. Điều thứ ba, đừng sửa lưng dạy khôn người bạn đời mình. Đừng sửa lưng dạy khôn người bạn đời mình. Đừng có hay sửa lưng dạy khôn chồng mình hay vợ mình. Càng làm càng sửa lưng, càng dạy khôn, càng làm cho người kia bực mình. Quý vị, càng sửa lưng càng dạy khôn, càng làm cho người kia làm gì? Càng sửa lưng càng dạy khôn, càng làm cho người kia làm gì? Bực mình. Có những người bực mình nói lại liền, có những người bực mình không thèm nói. Xong rồi chuyện ta làm, nhà mi cứ việc nói, ta cứ làm ta chọc tức thêm nữa. Cho nên càng sửa lưng càng dạy khôn là càng làm hại mình đó. Các nhà tâm lý học khuyên mình như thế này nè, muốn sửa chồng hay vợ mình đó, đừng có tới sửa họ, người đó, mà trước hết phải sửa ai? Sửa mình. Khi tôi sửa tôi rồi đó, thì chồng tôi với vợ tôi bắt đầu sửa theo. Cho nên người khôn lo sửa ai? Sửa mình trước. Sửa cặp mắt mình, tại sao mình hay nhìn ra lỗi chi? Phải không? Đừng sửa lưng dạy khôn, để cho người phối ngẫu của mình thoải mái, tự do hít thở khi về gia đình. Tôi bảo đảm với quý vị làm chuyện đó, quý vị kéo họ càng ngày càng tới gần quý vị. Còn quý vị càng sửa lưng càng dạy khôn, càng ngày quý vị càng làm gì? Tách xa ra hai vợ chồng. Tôi mình chị em, điều thứ mấy rồi? Thứ ba, thứ tư, đừng bao giờ nói cực chẳng đã tôi mới tha thứ. Cực chẳng đã tôi mới tha thứ. Đừng bao giờ giữ cái thái độ cực chẳng đã mới tha thứ. Tha thứ là trước hết làm cho con người mình nhẹ nhàng, lòng mình nhẹ nhàng. Tha thứ tức là giữ cho mình với Chúa được thông suốt. Thật sự ra mình tha thứ tức là mình đang giải thoát ai? Giải thoát chính cá nhân mình. Tôi nói cho quý vị, tập để tha thứ, học để tha thứ. Và tha thứ làm cho hai vợ chồng không còn nặng lòng với nhau. Học để tha thứ quý vị. Tin tôi đi, Chúa nói tha thứ thì phải tha thứ. Ngày nào mà quý vị, bữa nào mà quý vị giận chồng mình, vợ mình nhiều quá, giận không muốn nấu ăn luôn, giận cho để cho chết đói cho chết luôn. Bữa nào mà quý vị giận mà quý vị nói như vậy đó, tôi nói quý vị làm chuyện này. Quỳ xuống. Chúa ơi, thì giúp con tha thứ cho chồng con, giúp cho con thương chồng con và nấu cơm cho chồng con ăn. Quý vị cầu xuống cầu nguyện được như vậy, quý vị sẽ thấy mình được giải thoát, mình được sung sướng. Phải học để tha thứ. Điều thứ năm, đừng bao giờ giữ cái thái độ rằng mình luôn luôn đúng. Đừng bao giờ có thái độ mình luôn luôn là người đúng và mình ở trong vai trò đoán xét người bên kia, coi người phối ngẫu của mình như là rơm rác, cả hai đều trở nên đi mục. Cả hai trở nên mục. Cho nên đừng đoán xét, đừng cho rằng mình đúng và đừng coi thường người phối ngẫu của mình. Quý vị, những điều này khó không? Gia đình chỉ có thể hòa thuận được khi quý vị làm theo năm cái điều trên. Thật ra đó, gia đình chỉ hòa thuận được khi vợ với chồng đều bỏ cái tôi. Có phải vậy không? Nơi nào cái tôi còn, người nào cái tôi còn thì chuyện gì xảy ra? Mình đánh nhau. Ngày nào mà mỗi bên đều bỏ cái tôi của mình hết thì bây giờ hai bên như thế nào mới gần lại với nhau, hòa thuận với nhau? Quý vị bỏ được cái tôi của mình không? Quý vị bỏ được cái tôi của mình không? Ai muốn theo ta phải làm gì? Phải làm gì?
tự bỏ mình, bỏ cái tôi của mình, bỏ mình tức là bỏ cái tôi của mình. Ai đi theo Chúa thì phải bị đóng đinh cái tôi. Mà đóng đinh cái tôi rồi hai vợ chồng đâu còn cái chìa khóa, quý vị biết không? Đọc lại với tôi câu đoạn 133 của sách Thi Thiên. Kìa, anh em ăn ở hòa thuận nhau thật tốt đẹp thay, ấy khác nào dầu quý giá đổ ở trên đầu chảy xuống râu, tức râu của A-rôn chảy đến trùng áo người, lại khác nào sương móc của hạt môn sa xuống ở các núi Si-ôn, vì tại đó Đức Giê-hô-va đã ban phước cho, tức là sự sống cho đến đời đời. Dầu bắt đầu đổ từ đâu, quý vị? Từ đầu. Sương sa đâu? Từ trên núi. Dầu bắt đầu đổ từ đầu chảy xuống các phần ở trong cơ thể. Tôi hỏi quý vị điều này: nếu bây giờ cái người, cái mình của ông A-rôn không dính vào cái đầu, dầu đổ trên đầu mà cái mình không dính vào cái đầu, thì chuyện gì xảy ra? Có nhận được dầu không? Có nhận được không? Nó sẽ nhận được. Cái cổ cái mình, con người, chân tay đều phải, tất cả đều phải dính vào đầu. Từ ở trên đầu Chúa sức dầu, Chúa ban ơn, thì nó mới chảy xuống ở dưới chân được. Cái chìa khóa cho chúng ta là chúng ta phải dính vào cái đầu. Cái đầu là gì? Cái đầu là gì, quý vị? Cái đầu tượng trưng cho điều gì? Ephesians đoạn 4 câu 15, câu 16, trang 239. Ephesians đoạn 4 câu 15, câu 16. Nhưng muốn cho chúng ta lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật, để ở trong mọi việc chúng ta đều được thêm lên ở trong đấng làm đầu, tức là đấng Christ. Chúa là cái đầu, Chúa là đấng làm đầu, Chúa là đấng Christ, tức là Đức Chúa Giê-xu. Ấy nhờ Ngài mà cả thân thể ràng buộc vững bền bởi những cái lắc léo, khiến cho các phần giao thông với nhau tùy lượng sức mạnh của từng phần, làm cho thân thể lớn lên và tự gầy dựng ở trong sự yêu thương. Nếu tất cả mọi bộ phận ở trong cơ thể đều dính vào trong cái đầu, thì có chuyện gì xảy ra? Cái đầu đó sẽ nuôi dưỡng tất cả. Có phải vậy không? Nếu tất cả mọi bộ phận ở trong cơ thể đều vâng theo cái đầu, thì ở trong cơ thể đó sẽ có được sự hòa thuận. Nếu tất cả mọi người ở trong gia đình đều dính vào cái đầu, là Đức Chúa Giê-xu, đặt Đức Chúa Giê-xu lên trên hết, đều hạ mình trước mặt Đức Chúa Giê-xu, đều để cho Đức Chúa Giê-xu đóng đinh cái tôi của mỗi người, thì chuyện gì xảy ra trong gia đình? Nếu chúng ta thật sự bước đi theo Chúa và để cho Đức Chúa Giê-xu đóng đinh, tất cả mọi người đều tôn Đức Chúa Giê-xu làm Chúa của mình, cái tôi không còn nữa, thì chuyện gì xảy ra cho gia đình? Có được hòa thuận, phải không? Gia đình chúng ta sẽ có được sự hòa thuận. Cho nên điều quan trọng là để Đức Chúa Giê-xu ở đâu, đặt Đức Chúa Giê-xu trên hết, vâng theo ý của Đức Chúa Giê-xu, chúng ta sẽ thấy ở trong gia đình chúng ta có được sự phước hạnh, có được sự hòa thuận. Đặt Chúa làm đầu, tức là chúng ta phải vâng theo lời của Chúa, sống theo lời của Chúa dạy chúng ta trong Kinh Thánh. Có một người tín hữu đến nói với mục sư của mình: mục sư ơi, tôi muốn ly dị vợ tôi, tôi sống không nổi nữa, tôi chịu không nổi nữa. Mục sư mới khuyên người tín hữu của mình: anh phải tiếp tục cầu nguyện Chúa, anh phải chịu đựng, anh phải tìm cách để gây dựng trở lại hôn nhân của anh. Anh không được ly dị, ngoại trừ lý do vợ anh ngoại tình hay vợ anh bỏ đạo. Theo như lời của Chúa nói thì tôi không nói tới, nhưng mà bất cứ lý do gì khác thì anh phải tiếp tục sống và tìm cách để hàn gắn gia đình của mình, không được ly dị. Mục sư nói với lại người tín hữu đó: anh có nhớ lời Chúa dạy ở trong sách Ê-phê-sô không? Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình, hãy yêu vợ mình như yêu chính mình. Người tín hữu bây giờ nói lại với mục sư của mình: nhưng tôi không yêu vợ tôi nữa, tôi không còn yêu vợ tôi nữa, thì làm sao tôi có thể hàn gắn được? Bây giờ mục sư mới nói: nếu anh không yêu người bạn đời của anh như là người vợ của anh nữa, thì anh nhớ đi Giăng đoạn 13 câu thứ 35 không? Chúa nói rằng hãy yêu nhau, vì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết rằng các ngươi là môn đồ của ta. Nếu anh không coi cái người đàn bà đó là vợ anh nữa, thì ít nhất anh coi người đàn bà đó như là một người môn đồ của Chúa, và anh cần phải yêu một môn đồ của Chúa. Có phải vậy không? Nếu mình yêu người chồng mình, người vợ mình không phải là chồng hay vợ nữa, thì ít nhất mình cũng phải yêu người đó giống như là một người con cái của Chúa. Cả hai đều tin Chúa, cả hai đều là môn đồ của Chúa. Nếu anh không yêu
Người đàn bà đó như là vợ anh thì anh nhất anh yêu. Người đàn bà đó như là một môn đồ của Chúa. Người đàn ông mới trả lời rằng: chúng tôi cãi nhau hoài, mà càng sống chung nữa thì tôi càng không thích vợ tôi. Cái này không có phải có cùng một đức tin nữa, mà tôi mất đức tin luôn nữa. Cho nên phải ly dị. Mục sư mới nói: ok, thôi được rồi. Nếu anh không coi người đàn bà đó là vợ anh, nếu anh không coi người đàn bà đó là một môn đồ của Chúa, thì bây giờ anh coi người đàn bà đó như là một người lăng cặn của anh được không? Và Chúa dạy rằng hãy yêu kẻ lăng cặn mình. Ít nhất là anh cũng coi người đàn bà đó như là một người lăng cặn của anh đi, để anh yêu như là lời Chúa dạy. Ông trọng lắc đầu nhìn mục sư. Mục sư, ông không hiểu gì hết. Chúng tôi bây giờ không còn là bạn nữa mà lăng cặn cái gì. Chúng tôi không còn là bạn nữa mà chúng tôi làm lăng cặn cái gì. Chúng tôi bây giờ là kẻ thù mà. Kẻ thù không đội trời chung. Bây giờ mắt mục sư sáng rực lên. Chúa nói hãy yêu kẻ thù. Chúa nói hãy yêu kẻ thù nghịch ngươi và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ người. Cho nên nếu anh không coi người đàn bà đó là vợ anh, không coi người đàn bà đó là môn đồ của Chúa, anh không coi người đàn bà đó là người lăng cặn của anh, mà anh coi người đàn bà đó như là kẻ thù, thì Chúa biểu làm gì? Yêu kẻ thù. Quý vị, chúng ta làm được không? Vả lại Kinh Thánh nói rằng tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi. Cho nên quý vị, nếu một ngày nào đó quý vị giận chồng mình hay vợ mình và coi chồng mình như là, hay chồng mình hay vợ mình như là kẻ thù, nhớ lời của Chúa, hãy yêu kẻ nghịch mình và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ mình. Quý vị làm thử đi. Quý vị sẽ thấy Đức Thánh Linh giáng ở trên, giáng ở trong lòng quý vị. Quý vị làm đi, quý vị sẽ thấy mình thật sự là con của Đức Chúa Trời.
Phần giảng luận của Mục sư Dương Quốc Tùng đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi xin kính mời quý vị thính giả nhớ đón nghe phần sau trong chương trình kỳ tới.
An bình hạnh phúc, xin kính chào tạm biệt nơi đây. Xin quý vị tiếp tục theo dõi những chương trình vừa phát thanh hay phát hình trên mạng toàn cầu anbinhhạnhphuc.com, anbinhhạnhphuc.com. Nguyện cầu Chúa toàn năng ban ơn lành trên quý vị và gia quyến. Kính chào tạm biệt.